Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Quảng Trị, người ta thường nói đến 81 ngày đêm rực lửa, đến những anh hùng, những chiến công. Nhưng đằng sau những con số, những bài ca chiến thắng là những người dân, những người không cầm súng, nhưng mang trên mình dấu vết của chiến tranh suốt đời. Trong tiểu thuyết và phim Mưa Đỏ, cổ thành Quảng Trị được dựng lên như biểu tượng của ý chí cách mạng và vẻ đẹp của màu đỏ chiến thắng. Nhưng trong ký ức của người dân cổ thành, ông Hà Công Hồng, người đã sống giữa cơn mưa bom ấy, mưa đỏ không phải là biểu tượng mà là máu thật của con người, của quê hương. Ông sẽ đưa chúng ta trở lại ký ức ấy, trận chiến cổ thành Quảng Trị và đại lộ kinh hoàng.
Vâng, thưa ông, là người ta biết thành cổ qua phim ảnh, sách báo như một nơi ghi dấu chiến công. Nhưng mà trước năm 1972, với một người dân Quảng Trị như ông thì thành cổ là gì? Đó là một ngôi chợ hay là nơi tụ họp hay chỉ là một bức tường gạch cũ, nơi như trong phim dựng ra đã xảy ra trận đánh, thưa ông?
Cuộc chiến nó đã xảy ra hơn 50 năm rồi. Tôi nghĩ nó đã lắng đi. Nhưng mà không ngờ rằng ở Việt Nam người ta đã dựng lên một cái phim Mưa Đỏ ngay tại cái quê hương của tôi. Có nhiều điều rất là xúc động để khi mình nói về cái chuyện này. Cái cổ thành đối với tôi ấy, không hiểu vì sao người Cộng sản ấy, tại vì trong cuộc chiến tranh giữ nước và dựng nước, có lẽ là người Việt là hào hùng để mà bảo vệ cái mảnh đất của mình. Không ngờ người Cộng sản đã dùng cái cổ thành Quảng Trị để tự xưng ra là giống như những người bảo vệ, như Hoàng Diệu đã bảo vệ cái thành Hà Nội trong 1882 khi thực dân Pháp đã đánh vào. Nhưng mà sự thật ở đây hoàn toàn không phải như vậy. Cuộc chiến Quảng Trị nó xảy ra từ 30 tháng 3 năm 72 lần. Từ những ngày cuối cùng của những người quân Bắc Việt đã vượt khỏi sông Bến Hải để xâm phạm miền Nam và chiếm đóng, để khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy họ ra khỏi Quảng Trị và họ cố thủ lại trong cổ thành, họ lại dùng cái hình ảnh đó như là hào hùng để bảo vệ. Thì từ Quảng Trị, đối với tôi, Quảng Trị cái cổ thành rất là thân thương, không có cái gì nó ghê gớm. Nó là, đó là một cái hình tượng của một cái tổ chức hành chính nhiều hơn. Vì ngày ra đi học, tụi tôi đường Lê Văn Duyệt ngay cái cửa hầu đó, thì đi ra học từ tiểu học là ra buổi sáng, bước ra là cửa cổ thành, đi vòng cái cửa thành lên đường Trần Hưng Đạo mới vô trường Nam tiểu học. Sau đó tụi tôi lên trung học thì học trường Nguyễn Hoàng, thì lại cục đường Lê Văn Duyệt. Nhưng mà Lê Văn Duyệt là kèo qua góc bầu rồi quẹo qua đường Duy Tân, rồi sau đó mới lên trường Nguyễn Hoàng. Thì như vậy cái cổ thành là một cái dấu tích của một cái hành chính nhiều hơn. Còn tụi tôi vẫn còn những cái con sông, những cái bờ đê. Và cái đây 2-3 ngày một ông anh trong xóm gửi cho tôi cái hình cũ của những năm tháng mà tụi tôi đi câu cá. Đó là những cái hình ảnh của quê hương của tôi, chứ không phải là người Cộng sản hôm nay đã dùng cái cổ thành trong cái mục đích khác.
Như vậy theo như những lời mô tả thì là cổ thành nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Thế nhưng mà trong phim Mưa Đỏ, người dân hầu như không xuất hiện, cũng như là cổ thành là một cái nơi nằm ở giữa đồng trong mông quạnh. Thì khi trận đánh bắt đầu thì ông còn rất là trẻ. Ông có nhớ gì về những ngày đầu khi mà tiếng súng nổ ra ở xung quanh cái cổ thành Quảng Trị? Trong ký ức của ông là người sống ở đó, người dân vào lúc trận đánh bắt đầu thì họ đã sống như thế nào và họ đã đi đâu, về đâu, thưa ông?
Thì đối với cả cái dân vùng khác thì không có nói. Nhưng mà dân vùng Quảng Trị thì phải hiểu rằng là địa đầu giới tuyến mà. Chiến tranh khốc liệt liên tục, không có năm nào không đánh. Thành thử ra vì vậy, đối với người dân Quảng Trị, cái chiến tranh họ rất là, cũng như là thường ngày. Nhưng mà không ngờ rằng năm 72 là một cái năm kinh khủng quá. Và lúc đầu thì gia đình tưởng là giống như những trận đánh trước thôi, thì từ từ mới đi. Nhưng mà không ngờ rằng những cái ngày cuối pháo của Việt Cộng bắt đầu pháo về từ Đông Hà. Thì nhà còn xa lắm, thì ra Quảng Trị không có biết đâu. Nhưng mà thấy dân bắt đầu ùa về, từ Cam Lộ, Đông Hà ùa về. Rồi tiếp tục, Việt Cộng nó pháo kích tiếp vô Ải Tử, rồi bắt đầu vô Cổ Thành, vô La Vang. Thì bắt đầu gia đình tôi với quyết định và hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Những nhà mà có xe đò thì họ giúp cho tất cả trong bà con trong xóm đều đi hết. Từ lúc vô Huế thì các cái chùa và các trường học là người ta tiếp nhận các cái người tị nạn Quảng Trị vô, thì hầu như trong xóm tôi là vô đầy đủ, không có thiếu một người nào hết. Như vậy không có một cái người dân nào ở lại để đón chào quân giải phóng, như người ta nói là dân nổi dậy như vậy đó, đón quân giải phóng, và họ tự nhận là họ là quân giải phóng cho cái đất Quảng Trị năm 72.
Thưa ông cũng nhắc đến cái từ giải phóng, thì trong phim và sách người ta cũng mô tả là trận đánh thành cổ Quảng Trị là giải phóng thành cổ, giải phóng dân khỏi cái sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy. Bên phía Việt Nam Cộng Hòa thì nó là đánh chiếm lại thành cổ Quảng Trị và chiếm lại thành. Thế thì người dân ở đâu? Ở trong giữa hai trường tuyến đó thưa ông, là một người dân.
Đối với cái tuyên truyền cộng sản thì ai cũng đã hiểu rồi. Trong cái cuộc chiến tranh dài đằng đẵng như vậy, tôi tự hào một điều á là 250.000 cư dân Quảng Trị trong giai đoạn đó hiện nay sống rải rác trên khắp đất nước của Việt Nam hay toàn thế giới. Tôi cam đoan một điều, không có ai để chấp nhận họ là quân giải phóng, để vô giải phóng, để mà bảo vệ cái thành cổ đó. Vì sao? Họ là vượt sông Bến Hải, họ vô Hoài Lây, họ kêu họ là bảo vệ cái cổ thành đó. Thì đây là một cái sự lòng ngôn. Bình thường tôi không để ý nhiều lắm, tại vì những cái từ của bên phía tuyên truyền của phía Bắc Việt người ta nói như vậy thì đối với tôi không để ý nhiều, tại vì nó không có thật, không có đúng. Và tất cả người dân Quảng Trị phải nói thẳng ra một điều, không ai chấp nhận chuyện đó hết.
Thưa, ở trong mưa đỏ thì là bản thân cái chữ mưa đỏ đó, nó cũng nói lên rất là nhiều điều, nó cũng nhiều rất là ngụ ý của những nhà làm phim và của tác giả kịch bản là nhà văn Chu Lai. Thì người thấy màu đỏ phủ khắp mọi nơi, phủ khắp phim. Màu đỏ đó là màu của cờ, màu của chiến thắng. Nhưng với ông thì màu đỏ đó nó tượng trưng cho cái gì thưa ông?
Như hồi nãy Mai Hoa còn nói á, màu đỏ trên sông Thạch Hãn, họ vinh danh của những người cán binh cộng sản đã vượt sông Bến Hải và chết ngay tại sông Thạch Hãn. Thì cái chết này, những cái chết oan khiên của miền Bắc đã đẩy vô một cái lò lửa như vậy. Nhưng mà đối với Hồng Nghĩ á, cái máu này á là máu, là cái tội ác của người cộng sản đã gieo lên. Không những chỉ có Quảng Trị năm 72 mà cái toàn cõi của miền Nam, họ đã thống trị và họ bị chi phối bởi những cái thế lực ngoài bác để họ tạo ra một cái cuộc tắm máu, cuộc chiến tranh đậm máu của Việt Nam. Cho dù hôm nay đất nước đã thống nhất, thì tôi hy vọng rằng họ sẽ làm điều gì tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Họ không đừng nên đem chuyện máu me để ra, để kể chiến công của họ nữa. Họ phải quay về lại cái đại lộ kinh hoàng, họ quay về lại màu thân, họ quay về lại ấp Tân Lập. Và trong suốt chiều dài chiến tranh của Việt Nam, cái tội ác của họ rất là lớn. Vì vậy đối với tôi, nó không có nằm mưa đỏ, đó là ý của người ta. Nhưng mà đối với tôi không có một cái ý nghĩa gì trong đầu tôi hết á.
Ông nhắc đến đại lộ kinh hoàng, có cái sự liên hệ nào giữa đại lộ kinh hoàng và trận đánh thành cổ Quảng Trị thưa ông? Phải chăng là người dân đã bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa lùa khỏi thành cổ và chạy trên đại lộ kinh hoàng và dẫn ra cái sự chết chóc kinh hoàng đó?
Cái giữa đại lộ kinh hoàng và cái bảo vệ thành cổ, tại vì nó nằm suốt trong cái cuộc chiến từ ngày 30 tháng 3 năm 72 cho đến 16 tháng 9 năm 72. Thì như vậy, đầu tiên hết họ vào, họ cưỡng chiếm cổ thành, cái tỉnh Quảng Trị và cái cổ thành Quảng Trị, thì người dân phải chạy thoát ra khỏi đó. Tại vì những người dân không thể chấp nhận với cái quân đội, tụi tôi hay kêu là giặc. Vì vậy, người ta phải thoát khỏi, cho dù tên bay đàn lạc gì đi nữa, họ vẫn thoát vùng, và khi Việt Cộng tới là không có ai dám ở đó nữa. Rồi sau đó, họ mới thất bại, họ rút về cái cổ thành Quảng Trị và họ dùng cái đó để họ nói lên cái sự kiện phim mưa đó.
Thế thì còn cái sự kiện đại lộ kinh hoàng, gia đình ông có chạy trên cái đại lộ đó không?
Tất cả người dân Quảng Trị trong cái mùa hè đỏ lửa năm 72 và trong cái sự kiện của sau ngày 30 tháng 3 đều chạy ngang qua đó hết. Nhưng mà đại lộ kinh hoàng nó xảy ra là khi khoảng ngày 29 tháng 4, Việt Cộng bắt đầu pháo về đường quốc lộ để họ chặn cái đường. Tại vì theo báo chí và những cái sách báo của miền Bắc xuất bản như kiểu mùa hè cháy chẳng hạn, thì từ 29-30 họ bắt đầu nạ pháo xuống rồi. Thì nhưng mà nó xảy ra gọi là đại lộ kinh hoàng là tại vì ngày 1 Tây tháng 5 á, là cái cầu Bến Đá bị giật sập, rồi cái cầu Trường Phước là cầu dài nó bị giật sập nữa. Thì như vậy người dân bị kẹt giữa hai cái cầu sập đó, và pháo ở trên kia bắn về. và lực lượng bộ đội Việt Cộng bộ binh, người ta đã rượt những cái người lính và người dân của Quảng Trị. Và những người nào mà chống chọi hoặc là chạy thì họ sẽ bắn tiếp tục theo.
Ông nói là pháo bộ binh của bên phía Việt Cộng bắn và rượt người dân. Ông có bằng chứng gì để cho cái tuyên bố của mình không thưa?
Thì đây là như vậy á, cũng may mắn là trong nếu ai tìm hiểu về này thì nên đọc cái mùa hè cháy của ông Nguyễn Quý Hải. Lúc đó ông là thiếu tá tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, Bông Lao. Và trong cái cuốn sách này giống như một cái tiểu thuyết chiến tranh. Và may mắn á, là để mình có thể suy diễn lại là từng ngày, ngày nào đánh ở đâu, bắn bao nhiêu trái pháo. Thì ở đó mình mới thấy được rằng, à ngày 29 ông có bắn ở cái chỗ nào, bắn ở La Vang. Rồi bắt đầu đến ngày 30, ngày mùng 1, thì bắt đầu bắn để dọc theo cái cầu dài hoặc là dọc theo cái cầu bến đá. Trong đó thì ông mới viết một cái đoạn phía dưới đó. Ông nói rằng là những người chết đó là do máy bay của Việt Nam Cộng Hòa muốn xóa sổ, phi tang.
Bỏ bom.
Và nhà báo Nghi Thanh đã chấp vấn ông. Thì nhà báo nói rằng
Thưa xin ông nói rõ, nhà báo Nghi Thanh là
rồi.
Là cục phóng viên báo Sống Thần trước năm 75. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu ai có thể tìm hiểu về cái này thì có hai điều. Có thể mua sách Đại Lộ Kinh Hoàng của Nghi Thanh ở trong Amazon và có thể đọc theo những cái tài liệu mà báo Sống Thần đã lưu trữ Đại học Cornell ở New York thì có thể tìm ra được cái chuyện này. Vì vậy, Nghi Thanh là anh ta là phóng viên của báo Sống Thần và cái Đại Lộ Kinh Hoàng xảy ra là như vậy nè. Thì đang xảy ra ngày 1 Tây tháng 5. Thì lúc đó anh có Đoàn Kế Tương là một người Quảng Trị nữa làm trong báo Sống Thần. Anh là chứng nhân của cái ngày 1 Tây tháng 5. Bị Việt Cộng rượt, anh chạy về phía đông là về phía biển. Rồi sau đó mới qua cái cầu Âu Lâu. Thì lúc đó cái lữ đoàn 369 của Thủy Lục Chiến đang chặn ở đó. Thì người ta đã tiếp đón dân trong cái đợt đó. Thì Đoàn Kế Tương mới về. Thì sau 2 tháng sau 1 Tây tháng 7, Đoàn Kế Tương và ông Nghi Thanh là hai phóng viên của báo Sống Thần á, vì trèo qua lúc đó cái cầu bến đá, lực lượng nhảy dù với Thủy Lục Chiến được máy bay không vận trực thăng đã dẫn thẳng xuống tầng hải lăng bên Thủy Lục Chiến đi dọc theo phía biển. Thì như vậy tại vì hai cái cầu đó công binh chưa có làm xong. Vì vậy ông Nghi Thanh và ông Đoàn Kế Tương với trèo cái cầu gại ở bến đá mới qua được bên phía bắc, có nghĩa phía bắc là giữa cầu bến đá và cầu dài. Thì lúc đó cái hình tượng mới xảy ra là cái cảnh hai bên đường là xe rồi người chết, mà trong vòng 2 tháng trời những cái xác người lúc đó không phải là thối nữa mà nó tan, là tại vì không còn cái thịt và cái xương nó bám víu ở trên đó, kể cả dân và kể cả lính. Vì vậy trong ngày 1 Tây tháng 7 khi anh Nghi Thanh viết cái phóng sự gửi về báo Sống Thần thì anh đặt cái đó là Đại Lộ Kinh Hoàng. Thì như vậy cái từ Đại Lộ Kinh Hoàng này là do anh phóng viên Nghi Thanh, và anh đã mất 50 năm để soạn lại cái cuốn sách Đại Lộ Kinh Hoàng. Anh tổng kết hết tất cả những cái sự kiện. Thì nếu ai muốn tìm hiểu rõ thì nên tìm hiểu cái cuốn sách của anh Nghi Thanh, Đại Lộ Kinh Hoàng.
Ở trong cuốn sách đó thì ông Nghi Thanh có chia sẻ lại, có giữ lại những hình ảnh về những cái chết của rất là nhiều người, nạn nhân nằm kẹt giữa cầu dài Trường Phước và cầu Bến Đá. Thì họ chết như thế nào để biết rằng là họ chết vì ai, vì phía nào, họ nằm ngang dọc ngửa hay thế nào thưa anh?
Bây giờ đây là cái bài mà tường trình của Nghi Thanh viết về cái Đại Lộ Kinh Hoàng ngày 1 Tây tháng 7. Trước mắt chúng tôi, ngay trên bề mặt quốc lộ 1 là xác xe chiếc ngược chiếc ngang, phần lớn mũi dơ không biết lý do gì, trong nhiều xe cứu thương đã bị bắn cháy nhưng còn dọc được phù hiệu hồng tập từ hai bên hông. Chúng tôi nhìn vào cánh cửa xe hé mở và thấy xác thương binh chết nằm chết ngồi trong đó, mùi tử khí đã dịu thành mùi thối thay vì mùi tanh nồng của xác người khi mới chết. Chúng tôi tiếp tục lội xuống bãi cát hai bên đường. Bãi phía bên biển có nhiều xác chết hơn bãi phía núi, có lẽ vì khi bị tàn xác người ta đã có khuyên hướng chạy ra phía đông là khu vực có thể có tiếp cứu mình, trong khi phía núi là vùng hoang vu không ai sinh sống. Trên bãi cát này chúng tôi thấy xác người lớn và xác trẻ em, xác quân nhân và xác thường dân cảnh sát, nhiều xác úp mặt chồng lên nhau, có lẽ bị bắn chết khi đang chạy tới để thoát hiểm và bị bắn từ sau lưng.
Dạ vâng. Thưa ông cũng nói rằng là ông không muốn tranh cãi với ai, và nhất là tranh cãi với những người làm mưa đỏ. Ông chỉ muốn cái ký ức của mình cũng như ký ức của tất cả những người dân ở thành cổ Quảng Trị được tôn trọng. Thế thì với ông, ký ức là một cái điều riêng tư hay là một cái nghĩa vụ phải gìn giữ cho người đã mất? Và nếu được nói với đạo diễn Mưa Đỏ cũng như tác giả Chu Lai của tiểu thuyết Mưa Đỏ thì ông sẽ nói điều gì thưa ông?
Đối với tôi, cái ký ức này không phải riêng tôi, nhưng mà qua những cái bài viết hoặc là những cái phóng sự, qua những cái ký ức như vậy, và tôi nghe rằng cái phim Mưa Đỏ, tôi nói thật sự rằng tôi chưa coi phim Mưa Đỏ, tôi chỉ coi cái trailer. Tại vì tôi biết rằng những cái sản phẩm của cái chính phủ Việt Nam bây giờ với cái chuyện đầu tư như vậy, đó là một cái sản phẩm tuyên truyền. Nhưng mà tại vì người ta đã làm ra cái phim Mưa Đỏ rồi, thì nếu mai họ hỏi tôi có những cái điều gì, tôi nhắn lại cho cái cô đạo diễn Đặng Thái Huyền hay là nhà văn Chu Lai, thì tôi nói vậy này. Đúng ra cái cuộc chiến tranh nó đã xa dần rồi, 53 năm rồi. Và trong ngày kỷ niệm 80 năm quốc khánh của Việt Nam, mấy người đã dừng lên phim Mưa Đỏ. Thì mấy người đã đùng lên cái oan hồn của những người dân vô tội, hơn 2.000 dân chết trong đại lộ Kinh Hoàng. Vì vậy mấy người làm phim Mưa Đỏ, tôi chỉ yêu cầu cô Huyền một điều thôi. Từ Quảng Trị chạy vô tới qua khỏi cầu Trường Phước là cầu dài thì khoảng 10 cây số, và cái đài địa tạng nằm phía bên tay phải trước khi tiến cầu Bình Đá, giữa cái cầu dài và cầu Bình Đá, tôi chỉ yêu cầu xin cô thắp ba nén hương cho những người đồng bào của tôi đã chết dưới lăng đàn gọi là quân giải phóng, mà cô đã tạo dựng ra một cái phim và tạo ra những cái người này là những người anh hùng bảo vệ cổ thành Quảng Trị năm 72. Thì tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi. Hy vọng rằng những hương hồn này họ sớm siêu thoát, là cô đã dừng lại những cái nỗi oán khuất của họ. Thì chỉ điều duy nhất thắp nén hương với cái lòng thành để xin được để cái những hương hồn chết uất ức này họ sớm siêu thoát, đã hơn 53 năm rồi. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi.
Quý vị vừa nghe xong cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và ông Hà Công Hồng, một người dân Quảng Trị trong thời gian xảy ra trận chiến cổ thành. 50 năm đã trôi qua, với nhiều người Quảng Trị, ký ức ấy vẫn không phai. Nhưng khi lịch sử được kể lại qua ống kính của người khác, đôi khi sự thật lại bị đánh đổi cho thông điệp của bên thắng cuộc. Ở nơi đây giữa những người Việt xa xứ, ký ức về cổ thành không chỉ là quá khứ, mà là lời nhắc rằng những người dân bình thường cũng cần được lắng nghe khi nói về chiến tranh. Trong kỳ tới, chúng ta sẽ gặp một sĩ quan nhảy dù, thiếu tá Trương Công Sĩ, người đã chỉ huy đơn vị dù tái chiếm trận đánh cổ thành. Ông kể lại câu chuyện của đồng đội, của lá cờ vàng được cắm lên trên cổ thành và của những sinh mạng đã ngã xuống không vì thắng thua mà vì danh dự và niềm tin.
Chạy dọc ôm con qua những cảnh cánh hồn vọng, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào, xót xa và áo trắng hôm nay hoen máu đào. Ai đã cứu con tôi, ai giết con tôi giữa cơn mộng đến cái bình. Ôi thương lời nói tôi tình bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.